Good evening. Mọi người không có bao nhiêu người mà tới giờ mình cứ hát không sao, mình hát cho Chúa. Okay. Please stand up. So.
Chúa tôi là người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời cảm ơn vì khi chúng con thực sự gặp Ngài, chúng con được thay đổi. Chúng con đến với nhau trong tình anh em chân thành mà Chúa dạy chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể tiếp tục phát triển tình yêu này trong cuộc sống của chúng con với nhau và với những người xung quanh con cảm tạ Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng ngồi.
Kính chào Hội Thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong Roma đoạn 14 từ câu 17 đến câu 19 và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9. Vì Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Amen.
Con cảm ơn Ngài, Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cái loạt học về những phước mà Chúa dạy trên cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay tôi nghĩ có chúng ta học một phước lành mà nó ảnh hưởng trực tiếp chúng ta liền. Tại vì có lẽ ai trong vòng chúng ta cũng có những cái nỗi buồn là tại vì có một số người thân mình không có gần được. Nhiều lúc mình cũng không biết làm sao để làm hòa trở lại. Và khi muốn làm hòa trở lại thì mình cũng không có đủ sức để làm hòa. Thì chúng ta học đến phước lành kế tiếp mà Chúa dạy là liên hệ đến sự làm hòa. Chẳng những chúng ta làm hòa với người khác mà chúng ta còn giúp những người xung quanh chúng ta làm hòa với nhau. Thì tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị mục sư Nguyễn Anh Tuấn là người sẽ trình bày câu chuyện phúc âm hôm nay. Ông là người mà mỗi lần ông giảng thì tôi thích lắng nghe giọng Bắc rất là ngọt ngào của ông. Cho nên xin kính mời mục sư Tuấn lên đây, chúng ta cho tràng pháo tay để chào đón ông.
Đây là một dụng cụ rất là nguy hiểm. Vì ông Rick Warren có một lần ông nói chuyện xong, ông quên tắt và ông restroom. Ở ngoài này người ta phải ca hát thật lớn để áp những cái tiếng thôi. Cho nên quý vị nhớ nhắc tôi tắt đi sau khi xong. Chúng ta đọc với nhau với câu Kinh Thánh mà chúng ta dùng làm câu gốc. Chi là trong tờ chương trình. Phước cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc chung với nhau một lần nữa. Phước cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Quý vị lưu ý đến phần sau. Được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Những người đã tin Chúa rồi thì không biết thấy được cái vinh dự này không? Nếu quý vị ra đường mà nói tôi được ông Tổng thống Bush cha đó, ông nhận tôi làm con đó, thì quý vị có thấy hãnh diện không? Hay là một nhân vật nổi tiếng nào, Billy Graham, hay là có những tài tử bây giờ họ cũng thích nhận làm con nuôi đó. Mình được vinh dự không? Thấy hãnh diện lắm, phải không? Và đây nói là được làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có cái điều kiện ở phía trên, phước. Và cái chữ phước lành ở đây nó cũng là một nghĩa chữ đặc biệt lắm quý vị. Chữ phước này nếu mà trong nguyên nghĩa ở phần cựu ước đó, nó là số nhiều. Blessing. Người Á Đông thì nói gì? Họa vô đơn chí mà phước bất trùng lai, phải không? Tức là những cái điều không may mắn nó xảy ra dồn dập mà hai mà có phước lắm là giống như là trúng số vậy. Lâu lâu mới xảy ra một lần. Nhưng mà cái chữ phước ở trong Kinh Thánh là số nhiều. Có nghĩa là khi Chúa tuôn đổ ơn phước xuống thì Chúa không có hà tiện, quý vị. Dư dật tràn đầy, không nhận lấy hết được. Và chính cái nguồn phước đó, nó là một cái điều mà khiến cho người nào gọi là con cái Chúa thì trở thành một người gọi là peacemaker, tức là một người hòa giải, một người đem đến sự hòa thuận. Và peacemaker hay peacemaking thì khác với lại peacekeeping hoặc là peaceloving. Peacekeeping là gì? Là giữ cho mọi chuyện nó yên. Và đó là một trong những cách mà người ta nhận định ra trong cái khi chúng ta giải quyết những cái tranh chấp xung đột trong đời sống. Và trong đời sống ngày hôm nay thì tôi tin rằng chúng ta đối diện với rất nhiều tranh chấp. Đi làm thì quý vị có khi nào gặp những tay mà không biết là đi vội sao nó mà nó cứ lấn lên, vượt ép qua mặt thế này, bực lắm. Thế thì phản ứng quý vị là nhận kèn nhau một cái hoặc là ruột theo muốn ăn thua đủ, phải không? Đến sở thì sao? Thì có những cái công việc mà làm cho cái người sếp của mình họ cự nự, hay là người cộng sự viên họ cũng khó chịu, họ hạnh hoẹ. Rồi về tới nhà thì sao? Thì bị người phối ngẫu hạch hỏi toàn những chuyện không đâu. Mà đến những đi giải trí cũng không xong. Ở đây có ai đánh tennis hay là đánh basketball không? Có ai chơi thể thao không? Tôi thì tôi la cà đánh tennis để làm quen với những người không tin Chúa đó. thì hầu như không lần nào là không có những chuyện tranh cạnh xảy ra, và cái cuộc đấu banh nó trở thành đấu khẩu. Thế rồi ở đây có quý vị nào yêu văn nghệ đến độ thỉnh thoảng đi đến đi mấy cái chỗ mà giới thiệu đọc sách đó, giới thiệu sách mới, giới thiệu nhạc mới đó, thì tôi cũng đi thử một lần. Thì ở trên phía trên diễn đàn này, cái người tác giả họ đang nói trình bày rất hay, nhưng mà lạ một điều là có những cái người ngồi hàng ghế sau cùng đó, họ cứ xì xào, họ nói chuyện coi như chỗ không người, mà điều chỉnh âm thanh cũng rất hay. Hễ trên này nói lớn tới đâu thì dưới đó họ nói lớn tới đó. Quý vị có bao giờ gặp chuyện bực mình như vậy chưa? Mà quay lại mà nhăn mặt hay là lôi thôi đánh nhau to. Hầu như chúng ta không lúc nào không gặp những cái tranh chấp trong đời sống khó chịu như vậy. Thế thì bây giờ đó, tôi tìm tài liệu ở trong internet nhiều lắm, cả một cái rừng how to manage conflict, conflict management. Làm thế nào mà giải quyết những cái tranh chấp như thế? Thì một cách mà để tôi nói là peacekeeping, tức là mình tìm cách mình tránh né cho nó yên đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hay là chịu thua đi, nhường đi. Gọi là peace loving đó, một câu nhịn chín câu lành. Rồi có một cái cách nữa đó, mà nó lại đem đến hậu quả kinh khủng, gọi là fighting, tức là ăn thua đủ. Tức là ăn miếng trả miếng, thế mà đánh tôi một cái thì tôi phải đánh lại hai cái, tôi không chịu thua. Thì trong cả cái lối đó, nhất là cái lối mà ăn thua đủ thì chúng ta thấy là gây ra tranh chiến. Vì vậy mà chúng ta thấy ngày hôm nay có sự lục đục từ trong gia đình cho đến nhà thờ, cho đến tổ chức tôn giáo, hội đoàn, và đến đoàn thể, cuối cùng đó đến các quốc gia, có sự tranh chấp đó. Nhưng bây giờ nếu mà mình muốn tránh đi, thì thật ra cái sự tránh né nó cũng không tốt, mà nó dường như là chúng ta dồn thuốc nổ vào. Tôi nhịn lắm rồi đấy nhá, tôi bỏ qua nhưng mà một lần nữa biết tay tôi. Thế đó là một cách chúng ta dồn thuốc nổ để chờ đúng lúc đúng dịp thì nó lại nổ bùng ra. Và có nhiều khi cái sự nhường nhịn như vậy nó cũng không tốt lắm đâu. Vậy có những lúc có những sự sai trái mà chúng ta phải lên tiếng. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta quan trọng. Sách vở người ta dạy là when to say, how to say, what to say. Vợ chồng lục đục với nhau không phải cứ bất cứ lúc nào cũng lôi ra mà nói được. Phải nhờ chờ lúc yên nắng vui vẻ chẳng hạn. Rất là tế nhị. Rồi cái nội dung câu chuyện là nói gì? Có phải để chỉ lên án không? Tôi nhớ mục sư Nguyễn Thị, ông có chia sẻ là có một lần ông bà hướng dẫn một cái khóa hội thảo về hôn nhân, phong phú đời sống gia đình. Thì bà mục sư Thủy có khuyên là các chị em nên cố gắng tìm cách khích lệ để cùng cầu nguyện với chồng mình. Thì có một bà nghe, nhưng mà sau đó bà trở lại, bà nói em cầu nguyện nó mấy ngày rồi chồng không cầu nguyện với em nữa. Thế thì bà mục sư hỏi thế chị cầu nguyện không? Thì tụi em cầu nguyện tạ ơn Chúa, xin điều này được kia, rồi em ngồi em nói xin Chúa thương xót giúp cho anh đừng có hư đốn nữa, đừng có thế này thế kia nữa. Thế hóa ra là bà dùng cái lời cầu nguyện ở bà chỉ trích lên án ông chồng. Thế thì không được. Cái nội dung chúng ta nói những gì nó đòi hỏi những sự rất là tế nhị, khôn ngoan, làm rất nhiều homework, rồi lại how to say nữa. Nói là sự thật, nhưng mà Kinh Thánh nó nói đến một điều là speaking the truth in love, tức là nói ra sự thật mà trong nước mắt. Ngay cả khi cả chúng ta, đối với con cái chúng ta cũng vậy. Con tôi khi hồi nhỏ đó, tôi phải rất tiếc có những lần tôi nổi nóng, nhưng bình thường tôi cố gắng bình tĩnh. Và tôi không đánh nó bằng roi, mà tôi đánh bằng bàn tay này. Đánh cho đỏ cái mông đít nó lên, và khi nó khóc thì tôi đưa tay cho tôi, của tôi cho nó xem này, tay ba cũng đau. Khi Chúa sửa phạt chúng ta, Ngài cũng sửa phạt chúng ta trong nước mắt như vậy. Và khi chúng ta đem ra những cái điều sai trái của người khác, mà nếu chúng ta không nói được trong nước mắt thì đừng nói còn hơn. Bởi vì phần lớn chúng ta nói để thỏa mãn cái tự ái, cái bực dọc của mình mà thôi. Vì vậy nó không đi tới đâu cả. Nó không thể nào giải quyết được cái tranh chấp trong đời sống. Và muốn như thế thì không dễ, phải không quý vị? Muốn có cái nội lực thâm hậu để mà giải quyết như vậy không phải dễ. Nó phải bắt nguồn từ một chỗ nào đó. Lúc nãy cái bài hát nói đến nguồn yêu thương, nguồn bình an đến từ Chúa Cứu Thế. Bởi vì chính Chúa Cứu Thế này làm gương cho chúng ta. Kinh Thánh ghi rằng là Ngài đã trở nên con người chúng ta đầy ơn và lẽ thật, full of grace and truth. Có nghĩa Ngài nói lên sự thật, tội lỗi xấu xa con người, nhưng trong nước mắt. Vì thế cho nên Chúa trở nên rất là gần gũi được với những người xấu xa, những người tội nhân. Chúa cảm thông cái sự đau đớn, sự vật lộn của họ trong nội tâm. Và Chúa đến bằng cái tình thương và sự tha thứ. Kinh Thánh ghi chép vô số điều như vậy. Trái lại những con người mà nghĩ là tôi là đạo đức, tôi là tốt đẹp rồi, thì họ lên án Chúa. Chúng ta có khuynh hướng dùng sự thật để lên án nhau. Sự thật là sự thật, phải không? Chúng ta dùng sự thật để hạ lẫn nhau. Có câu chuyện kể trên một con tàu đó, có ông thuyền trưởng, ông thuyền phó không ưa nhau và tìm cách chỉ hại nhau. Và hai ông này thì phải thay phiên nhau từng đêm để trực gác ở các con tàu của bậc sĩ quan khác. Thì một đêm kia ông thuyền phó trong cái phiên gác thì có buồn quá, có nhậu nhẹt chút chút. Thì sáng ra ông thấy ông thuyền trưởng ghi trong nhật ký con tàu là đêm qua thuyền phó trong canh gác say rượu. Thuyền phó gặp thuyền trưởng, nó nói: ông ơi, ông viết thế này thì làm sao tương lai nghề nghiệp tôi sao không được. Ông ấy thuyền trưởng, sự thật là sự thật, có đúng là đêm qua anh có say sưa thì tôi phải ghi thôi. Đến hôm sau thì đến phiên đêm hôm sau đến phiên thuyền trưởng phải trực gác. Thì sáng ra ông mở nhật ký con tàu thì ông thuyền phó ghi rằng đêm qua thuyền trưởng trong phiên trực không có say rượu. Thì quý vị đọc vậy nghĩ là thế nào? Ám chỉ là những phiên khác ông say rượu ra. Và ông thì nữa, tại sao anh nghĩ này? Ông thuyền nói sự thật là sự thật. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải vợ chồng với nhau, chuyện xảy ra 10-15 năm trước lâu lâu buồn buồn lôi ra, sự thật là sự thật. Trong hội thánh với nhau cũng vậy, mục sư với tín đồ, tín đồ với tín đồ, trong hội đoàn chúng ta lôi ra biết bao nhiêu chuyện xa cũ gọi là sự thật đó để chúng ta hạ nhau, mà chúng ta không thể nói được trong tình xây dựng, trong cái nước mắt được. Đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. Vì vậy muốn trở thành con cái của Chúa trong cái vai trò người hòa giải thì trước hết phải, thứ nhất là chúng ta phải hòa thuận với Đức Chúa Trời, hay là đúng là giải hòa với Đức Chúa Trời. Con người từ buổi ban đầu đã quay lưng khỏi mặt Chúa, đang lẽ nhận được cái ơn phước dồi dào, ơn phước mà tôi nói là chữ số nhiều của Chúa, thì đã cãi lời Chúa, rồi phạm một cái tội gọi là tội đổ thừa. Khi Eva ăn trái cấm, đưa cho ông chồng, và ông chồng này thì có lẽ cũng làm gương cho các ông chồng sau này, vợ bảo sao làm vậy, ăn đi, không thắc mắc gì hết. Đừng hỏi gì hết, đấy là ông cầm ông ăn. Ăn xong rồi thì mới biết rằng là phạm lỗi. Ở Kinh Thánh nó hai người thấy lõa lồ. Và cái lõa lồ ở đây nó không nhất thiết là lõa lồ về thể xác nữa, mà nó lõa lồ về tâm lý. Khi chúng ta phạm lỗi thì chúng ta tìm cách giấu giếm, tìm cách che đậy, và thấy rằng mình không có thể trong suốt để cho người khác thấy được sự thật của mình nữa. Cho nên phải tìm cách giấu giếm, đi ẩn mình. Và khi Chúa đi dạo mát trong vườn một buổi chiều hôm đó và hỏi Adam con ở đâu, là một cơ hội để cho Adam thành thật khai báo. Tại vì thật sự tôi tin là Chúa biết thừa là Adam đang trốn trong bụi rậm. Chúa không phải không biết. Nhưng câu hỏi Adam con ở đâu là câu hỏi về nơi, không phải câu hỏi về nơi trốn. Câu hỏi về mối liên hệ. Adam, con đang ở đâu trong mối liên hệ của con với ta và của con với vợ con sau khi con đã phạm tội bất tuân như vậy? Và từ đó giữa con người và Đức Chúa Trời, cái mối liên hệ nó bị trục trặc, bị gãy đổ xuống. Trước khi chúng ta muốn thành con cái Chúa thực sự để làm người tác nhân giảng hòa, người peacemaker, thì chúng ta phải giảng hòa với Chúa theo chiều đứng, như cái chiều đứng cây thập tự. Cái chiều ngang cây thập tự là liên hệ với người xung quanh. Và nếu chúng ta chưa có mối liên hệ trong sự dẫn dắt, trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta yêu Chúa đến mức rằng con làm được những điều Chúa muốn cho dù con không muốn. Con phải giảng hòa, tìm cách hòa thuận với những người con không ưa, con không thích, mà con biết chắc rằng Chúa muốn. Đó là dấu hiệu của trưởng thành, của cái sự việc thuộc về Chúa. Tôi biết một người đầy tớ Chúa, cuối mỗi ngày cầu nguyện rằng tạ ơn Chúa ngày hôm nay, con làm được những điều con không thích, nhưng con biết rằng Chúa muốn. Con phải gặp gỡ giảng hòa với những người con không thích, mà con biết rằng Chúa muốn. Thế thì cái điều kiện để chúng ta có thể trở thành người giảng hòa, người hòa giải đúng nghĩa, là cái sự hòa thuận với, giải hòa với chính Đức Chúa Trời đã. Trước khi chúng ta trở thành peacemaker thì chúng ta phải được cái peace with God, tức là giảng hòa với Chúa. Và từ đó chúng ta mới có cái an bình nội tâm. Mà Chúa Giêsu nói rằng sự bình an mà ta để lại cho các con không phải là sự bình an giống như người trần gian cho. Không phải giống sự cái sự an tâm của trần thế này. Chúng ta an tâm khi nào quý vị? Khi chúng ta có tiền bạc rủng rỉnh, chúng ta an tâm, phải không? Và nếu bây giờ kinh tế nó xuống và tiền bây giờ sắp thành giấy lộn tới nơi, chúng ta mất an tâm. Chúng ta có gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con khôn đâu đó, chúng ta an tâm. Nhưng nếu có cái gì trục trặc trong nó, chúng ta mất an tâm. Chúng ta có bạn bè tốt chung quanh, chúng ta an tâm. Nhưng nếu chẳng may có sự bất hòa nào đó, chúng ta mất an tâm. Cái sự an tâm của chúng ta nó bị lệ thuộc vào ngoại cảnh với điều kiện bên ngoài, chứ không phải sự an tâm từ trong nội tâm mà Chúa ban cho. Và trong Kinh Thánh thì Phao-lô cũng kêu gọi với con cái Chúa, nói rằng phải đến với sự bình an của Đức Chúa Trời, là cái sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, là cái sự bình an bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và những câu tiếp theo thì ông kêu gọi một cái thái độ như thế này. Ông nói rằng tóm lại với anh em, bất cứ cái điều gì chân thật, điều gì đáng tôn trọng, điều gì đáng công chính, điều gì thánh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì có tiếng tốt, điều gì có nhân đức đáng ca ngợi, thì anh em hãy nghĩ đến. Ở đây ông nói đến cái thái độ, cái chữ hào hồi nãy đó. Nhiều khi cái nội dung của câu chuyện, vấn đề nó không quan trọng cho bằng cái thái độ của chúng ta. Cái cách chúng ta nói nó quan trọng lắm. Cái lời nói của chúng ta nó có vị, quý vị. Nói gì đó, nói ngọt lọt đến xương gì đó, phải không? Nói với một cái tâm tình, nói với cái thiện chí, nó khác với lại nói chua chát. Và tôi tin là không ai chúng ta muốn nghe những lời nói mà nó khó chịu, nó vi von, nó làm mà chúng ta thấy chua đắng, cay đắng. Mà muốn có được cái tinh thần, cái lời nói như thế thì cái thái độ chúng ta nó phải bắt đầu từ trong tâm trí để suy nghĩ. Và cái tâm trí này muốn có được những cái điều tốt đẹp như thế thì bắt đầu từ cái chỗ hướng thượng này. Trong trong một cái quyển sách tựa đề Lời Thú Tội của một mục sư, thì ông mục sư đó ông có thú tội thế này. Ông nói có một lần đó, trước khi bước lên tòa giảng thì ông thấy có một người đưa lên một cái nốt để chữ personal, tức là có tính cách riêng tư. Và ông mừng lắm, ông thôi chắc sắp giảng lời Chúa thì chắc có người nào muốn viết cái lời gì đó để mà khích lệ mình đây, cho nên ông mới mừng lắm. Nhưng mà chỉ một chút sau mở ra rồi đó thì ông mất cái cảm giác đó. Cái tờ giấy nhỏ đó viết từ một người phụ nữ, một con cái Chúa trong hội thánh, đã tìm cách muốn gặp ông tại văn phòng vào ngày thứ sáu, là cái ngày ông, ngày nghỉ của ông. Bà này bà bực mình, bà lên án, bà buộc tội mục sư. Ngay trước mấy phút ông này chia sẻ lời Chúa, và mục sư ông viết rằng là bây giờ tôi có những cái lựa chọn sau đây. Tôi để cho những cái bực dọc khó chịu đó ở trong người, và trở thành chán nản, trở thành buồn phiền khi tôi tuyên giảng lời Chúa. Hay là tôi sẽ phải tự hỏi là không biết là cái người chị em này đang có đau khổ bực dọc gì đến nỗi dường như giận cá chấm thớt vậy. Và cuối cùng thì ông nói cầu nguyện. Và ông nói là I didn't take her note personally, tức là không có để những cái lời viết của bà ấy nó có tính cách đụng chạm cá nhân nữa. Nhưng mà ông muốn hình dung là cái người phụ nữ, người chị em này trong Chúa, họ phải có lý do gì đó để mà họ phản ứng đến như thế. Và đây là một cái điều hết sức là đặc biệt để chúng ta áp dụng được. Là khi một người họ có phản ứng với chúng ta mà chúng ta cảm thấy gọi là ugly hay là disagree đó, thì luôn luôn là có lý do nào đó. Và nếu được nữa thì chúng ta gần như làm người luật sư biện hộ cho cái hành động đó của họ. Một con vật dễ thương như con chó chúng ta nuôi trong nhà, nó chả bao giờ nó cắn cả. Thế lần kia nó bực lên nó phải cắn là vì sao? Vì có ai dẫm lên cái đuôi của nó. Không ai trong chúng ta muốn trở thành khó thương, khó chịu cả. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta có thể đằng sau những bộ mặt ưu phiền, khó chịu đó là một cái tâm trạng đời cu lựu như thế nào đó, đau khổ lắm. Hành với những người tôi thì tôi vẫn tự nhủ đối với những người khó chịu thì chúng ta chịu khó đi thì có thể chinh phục được họ. Còn trái lại đó, có những người trông rất là dễ thương và muốn thương được không phải là dễ đâu. Thì phải compete nhiều lắm. Ai muốn đến chơi với người dễ thương, không ai muốn gần người khó chịu cả. Như thế thì cái năng lực mà chúng ta có được để có thể hòa hiếu với mọi người là cái năng lực đến từ Chúa Cứu Thế, đến từ Chúa Thánh Linh, đến từ chỗ chính chúng ta tự nhận chúng ta cũng thiếu sót, từ chỗ chúng ta cũng là những tội nhân mà nhận được sự tha thứ. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ thật sự của Chúa Cứu Thế thì chúng ta mới có thể cảm thông với người khác. Cách đây không lâu tôi rất là buồn, tôi có một người bạn học 7 năm với nhau trung học, hai vợ chồng lục đục. Và đến gặp tôi, họ tin cậy và tôi mừng lắm, cơ hội nói về Chúa cho họ. Và người vợ nói là không thể tha thứ anh được, đây là lần thứ 3 rồi. Và cuối cùng tôi nói là cho đến bao giờ chị nhận được sự tha thứ của Chúa thì tôi tin rằng chị mới tha thứ được cho anh. Và tôi vẫn hàng cầu nguyện để gặp vợ chồng. Bây giờ họ xoay đi gặp counselor khác. Nhưng mà tôi vẫn tin một điều. Bởi vì thỉnh thoảng gặp lại, chị vẫn còn rất là cay đắng. Anh chồng này lạc quan hơn. Anh nói là chúng tôi thực hành điều này điều kia thấy khả quan lắm. Nhưng mà nhà tôi gặp những người vợ thì còn cay đắng lắm. Nếu có quý vị nào tại đây, dù là con cái Chúa hoặc là chưa biết Chúa, nếu trong lòng vẫn còn cay đắng, buồn phiền một người nào, thì đây là cơ hội đến với Chúa. Đây là cơ hội mà chúng ta trước hết hòa giải với Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương tha thứ chúng ta, để chúng ta có thể tha thứ người khác 70 lần 7. Khi Phi-e-rơ về sứ đồ trưởng hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, nếu một người anh em nào phạm lỗi với con thì tôi phải tha thứ bao nhiêu lần? Và ông này thì tính tình rất là bộc tà bộc tịch, mau mắn lắm, thành ra ông hỏi mà ông cho câu trả lời luôn. Ông nói có phải là tha tới 7 lần không? Cái con số 7 là con số trọn vẹn, con số biểu tượng của người Do Thái. Cho nên Chúa chưa kịp trả lời, ông trả lời thay rồi. Ông nghĩ rằng như thế là khá lắm rồi. Tôi biết là quý vị có tha tới 7 lần, như tôi chắc không có đâu. 3-4 lần là quá đấy rồi. Tha nhiều quá lờn đấy chứ, đúng không? Coi mình không ra gì cả. Mà ông Phi-e-rơ ông đưa ra tới 7 lần. Và Chúa làm cho ông ngạc nhiên lắm, không phải 7 lần. Mà 70 lần 7 là bao nhiêu quý vị biết không? Ai giỏi toán ở đây, có giáo sư toán? Bao nhiêu? Ông một con cái Chúa giáo sư toán nào cũng không phải 490 lần. Mà 7 lũy thừa 70. Quý hiểu chữ power không? 7 lũy thừa 1 là 7, 7 lũy thừa là 7 lần 7, 49. 7 lũy thừa 3 là 49 x 7. Và cứ nhân nhân lên như vậy 70 lần. Nghĩa là không không thể đếm được. 490 lần là còn đếm được, còn ghi sổ được quý vị. Ở đây nói đến một cái tinh thần bao dung, tôi thấy khó làm quá. Cho đến bao giờ mà tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân chúng ta ngồi xuống, tự kiểm điểm khai báo với Chúa, ngày hôm nay con phạm tội bao nhiêu lần, và đến trình dâng để Chúa tha thứ, thì chúng ta cộng lại, nhân lại tất cả những cái tội lỗi đó, từ nhỏ đến lớn, từ vô tình đến cố tình, thì chúng ta mới thấy là một con số không đếm được, có thể là dày hơn quyển Kinh Thánh này. Mà Chúa vẫn tha. Mà nỡ nào chúng ta vẫn để bụng, vẫn gay gắt với người thân, người sơ chúng quanh chúng ta. Điều thấy vô lý không quý vị? Phước cho người hòa giải, cho người tác nhân tạo nên sự hòa thuận, trước hết với chính Chúa, rồi sau đó với người xung quanh, vì những người đó thực sự mới đúng là con cái Đức Chúa Trời. Eric Liddle là một nhà truyền giáo, người Tu Cách Lan, nhưng mà ông đến truyền giáo ở Trung Hoa. Trong 2 năm cuối cùng, ông bị giam ở trong trại tù binh, lúc đó Thế chiến thứ 2 năm 1945. Ông này chết trẻ lắm, lúc đó mới 43 tuổi thôi. Và khi ở trong cái trại tù binh đó, ông luôn luôn tìm cách giải hòa những tranh chấp cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể. Và ít lâu sau thì ông chết. Và khi nghe tin ông chết thì cái người quản giáo Nhật Bản của cái trại giam đó lặng đi một lúc và đặt câu hỏi: cái anh Eric này có phải là Christian không? Eric Little không biết tiếng Nhật, cái anh quản giáo người Nhật không biết tiếng Anh. Nhưng mà chỉ quan sát hàng ngày cái sinh hoạt của Eric, mà cái người quản giáo Nhật Bản này phải thắc mắc, đây có phải đúng là người con cái Chúa không? Tự ước ao cá nhân thôi. Và quý vị các bạn, nếu là con cái Chúa, hãy làm thế nào để người ta nhận ra được điều đó? Từ những sinh hoạt bình thường vui đùa thôi. Và tôi cũng cảm thấy tôi xấu hổ đó, tại vì cũng đã từng tranh chấp ở ngoài sân tennis rồi. Quý vị tưởng tượng được, một lần tôi ra đánh banh rồi, có một cô đó, cô hỏi tôi mục sư, tôi nói, ủa, anh là mục sư mà ông cũng ra đây đánh banh? Đánh banh là có tranh chấp, có hơn thua, anh không ra đánh banh được. Tôi lúc đó tôi buồn cười, và có người họ can, nói, cô này cô mát, đừng để ý làm gì. Nhưng mà sao tôi nghĩ lại, cô nói đúng đấy chứ. Cô thì cô theo đạo Phật, mà cô nói mục sư không nên đi đánh banh. Tôi mới thấy, đó là một điều nhắc nhở đặc biệt quý vị ơi. Ngay những lúc chơi đùa nhiều khi chúng ta cũng muốn ăn thua đủ lắm á. Tức lắm á. Mình đánh cái banh nó lọt vào sân trong, ở bên kia cứ cãi ở ngoài là đúng được. Quý vị nên đi ra ngoài, đi đánh banh, đi liên hệ thế giới bên ngoài, để bày tỏ được thực sự chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Với những quý vị thân hữu nơi tôi này có mặt, tôi có lời kêu gọi đặc biệt. Quý vị đến với Chúa, nhận được cái nguồn an bình trong nội tâm, thì quý vị sẽ có năng lực để giải quyết được tất cả những tranh chấp vật lộn trong đời sống. Cái sự an tâm đó, nó không dựa vào tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh tiếng gì cả. Nhưng nó là cái an bình mà nó vượt ra tất cả mọi điều kiện của trần gian này. Có một lần kia họ tổ chức triển lãm và với cái đề tài là Peace, an bình. Và vào chung kết có 2 bức tranh. Một bức tranh vẽ ra một cái hồ nước mùa thu phẳng lặng, lá vàng rơi trông rất là yên bình. Một bức tranh khác thì vẽ một con chim nhỏ đang trốn ở trong một cái bọc đá, ở bên ngoài là sấm sét bão bùng. Bức tranh thứ 2 thắng giải. Vì cái điều đó bày tỏ được rõ ràng cái sự an bình thực sự giữa những phong ba bão tố của đời sống. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với nhiều phong ba. Cái kinh tế ở ngoài đó người ta gọi là một cái big mess. Không biết nó sẽ đi về đâu. Không biết ngày mai chúng ta còn cái nhà để ở, còn cái việc để làm hay không. Và ngay cả những lúc yên bình thì chúng ta thấy xung quanh chúng ta có những cái đổ vỡ của gia đình, giữa vợ với chồng, của cha mẹ với con cái. Ở ngoài thì chúng ta thấy người ta vui cười lắm, Nhưng mà tôi có thể nói là trong héo ngoài tươi, tươi cười vậy đó, nhưng mà bên trong á, là cả biết bao là nan đề. Và mỗi chúng ta nữa, ít nhiều chúng ta cũng đang có những tranh chấp nội tâm trong đời sống, những khó khăn, và chỉ có thể đến với Chúa để nhận được an bình thực sự. Tôi muốn nhường lời cho mục sư Linh trong giờ phút này. Mời mục sư bước lên đây để có lời kêu gọi với con cái Chúa, với những thân hữu mà Chúa đã đưa đường dẫn bước để quý vị đến đây, không phải là trong sự tình cờ, nhưng để được nhắc nhở.
Tôi muốn có lời cầu nguyện với quý vị. Mà trước khi cầu nguyện đó, thì tôi đề nghị quý vị nhớ đến một người mà mình cảm thấy xuống sang, khó gần được, tại vì có những chuyện trục trặc xảy ra. Quý vị nào không có thì xin cho tôi biết. Chúng ta nhớ như vậy, tôi tin rằng như vậy, là để có được cái sự nhẹ nhàng trong lòng á, thì chúng ta cần có ơn của Chúa để có thể làm. Vì khi lòng của chúng ta cảm thấy được yên tâm giữa cõi đời này với Chúa rồi đó, thì chúng ta có thể dễ nhẹ nhàng hơn với những người khác. Còn nếu chúng ta thiếu sự nhẹ nhàng đó, thiếu sự vững tâm đó, thì chúng ta rất là khó để có thể trở thành người giải hòa. Cho nên quý vị nhớ đến người đó. Và nếu quý vị muốn Chúa giúp mình có thể giải hòa với những người như vậy, hoặc là có những người đang tranh chấp ở trong vòng người thân thuộc của chúng ta mà chúng ta muốn có ơn để giải hòa, thì chúng ta có thể cầu nguyện. Quý vị cùng nhắm mắt hướng lòng về Chúa và có thể thầm nguyện theo lời cầu nguyện của tôi. Thưa Chúa, con biết rằng cuộc đời con chỉ vui và bình an thật sự khi có thể giải hòa với một số người. Và con xin Chúa cho con biết được ơn của Ngài, để con có thể có được sự nhẹ nhàng ở trong lòng. Xin Chúa giúp sức cho con, để con có sức mạnh để bắt đầu tiếp chuyện với những người cần được giải hòa. Chúa ơi, con không biết nhiều về Ngài, nhưng con tin rằng Ngài có thể giúp con trong sự giải hòa. Xin Chúa giúp con. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị. Nếu quý vị nào là người mới và muốn biết được ơn Chúa, biết tìm hiểu thêm, xin liên lạc với tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn, chúng ta cùng nhau đứng lên. kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ và bình an.